Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Anh Vũ, Mai Vân, Mai Anh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 19 tháng 8, 2014. Chủ tịch Hiệp hội Luật sư Hồng Kông phải từ nhiệm vì ủng hộ Bắc Kinh. Một Thứ trưởng Đài Loan đặc trách quan hệ với Hoa Lục bị điều tra vì vấn đề an ninh quốc gia. Úc và Indonesia hòa giải vụ gián điệp. Tổng thống Ukraine xét lại chiến thuật quân sự tránh bớt thiệt hại cho thường dân. Iraq hình thành một mặt trận chống nhà nước Hồi giáo. Mỗi ngày một sự kiện thánh chiến Hồi giáo cực đoan trong thế trận gồng kềnh. Với chuyến viếng thăm Việt Nam của Tổng tham mưu trưởng Martin Damsay, Hoa Kỳ không nói suông nữa trên hồ sơ Biển Đông. Giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine, Hoa Kỳ phân tích trong phần phỏng vấn. Kính thưa quý thính giả, Chủ tịch Hiệp hội Luật sư Hồng Kông phải từ nhiệm vì ủng hộ Bắc Kinh. Do ký tên ủng hộ chính sách của Trung Quốc đi ngược lại tinh thần thượng tôn pháp luật, Chủ tịch Hiệp hội Luật sư Hồng Kông đã bị đa số đồng nghiệp bỏ phiếu bất tín nhiệm. Luật sư Lâm Tân Cường đã phải từ chức vào ngày hôm nay. Tháng 6 vừa qua, chính quyền Trung Quốc ban hành văn kiện quy định chính sách cai trị Hồng Kông. Giới thẩm phán được yêu cầu phải bảo vệ an ninh quốc gia và chủ quyền. Điều này đã gây bất bình cho cộng đồng luật gia địa phương. Họ xem đây là hành động khiêu khích của chính quyền Trung Quốc tấn công vào nguyên tắc tư pháp độc lập, vi phạm quyền tự trị của lãnh địa, biến công lý thành công cụ phục vụ cho chế độ độc tài và đi ngược lại tinh thần thượng tôn pháp luật. Tuy nhiên, Chủ tịch Hiệp hội Luật sư Hồng Kông lại ký tên ủng hộ văn kiện này và gây bất bình cho các đồng nghiệp. Trong cuộc bỏ phiếu diễn ra hôm nay, luật sư Lâm Tân Cường bị đa số thành viên bỏ phiếu bất tín nhiệm và yêu cầu ông rút lại chữ ký. Chủ tịch Hiệp hội Luật sư Hồng Kông tuyên bố từ chức để gọi là giữ tình đoàn kết với các đồng nghiệp, nhưng ông khẳng định văn kiện của Trung Quốc có nhiều điểm tích cực. Theo AFP, giới luật gia Hồng Kông đã gửi tín hiệu cảnh báo Bắc Kinh không nên can thiệp vào tư pháp của lãnh địa. Đoàn luật sư Hồng Kông cũng phản ứng mạnh qua thông cáo xác quyết vai trò của thẩm phán là bảo đảm tính chí công vô tư của tòa án. Thẩm phán không phải là nhân viên nhà nước cai quản dân chúng. Cũng trong quan hệ với Trung Quốc, chính quyền Đài Bắc vào ngày hôm nay cho biết một cựu quan chức cao cấp của Đài Loan trong cuộc đàm phán với Trung Hoa lục địa vừa mới từ chức, nay bị đặt trong vòng điều tra về những nghi vấn liên quan đến an ninh quốc gia. Anh Vũ trình bày.
Cuối tuần qua, Hội đồng Hoa Lục sự vụ thông báo ông Trương Hiển Diệu là quan chức hàm thứ trưởng phụ trách các vấn đề quan hệ với Hoa Lục đã phải từ chức vì lý do gia đình. Tuy nhiên, các nguồn tin báo chí nói là ông Trương đã nhận được lệnh phải rời bỏ chức vụ vì có nhiều tố cáo nhằm vào ông. Sự vụ có thêm diễn biến mới khi hôm nay hội đồng ra thông báo cơ quan điều tra Đài Loan chuyên trách chống gián điệp Trung Quốc và hoạt động tội phạm mở điều tra đối với ông Trương. Phát ngôn viên của Hội đồng Hoa Lục sự vụ Đài Loan giải thích với báo chí rằng vì một số nghi vấn liên quan đến vụ việc của ông Trương thuộc phạm vi an ninh quốc gia, vì thế hội đồng quyết định chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra bổ sung thêm. Truyền thông Đài Loan suy đoán có thể ông Trương đã tiết lộ những thông tin mật trong các cuộc đàm phán với Trung Quốc trước đây. Báo United Daily News đóng trụ sở tại Đài Bắc dẫn lời một quan chức chính phủ giấu tên cho biết cuộc điều tra có thể liên quan đến việc làm lộ bí mật quốc gia, trong đó có chủ trương đàm phán của Đài Loan với Trung Quốc. Vụ bê bối lớn này nổ ra sau khi quan chức cao cấp nhất Trung Quốc phụ trách vấn đề Đài Loan, ông Trương Chí Quân, vừa có chuyến thăm lịch sử đến Đài Loan hồi tháng 6 vừa qua và đem lại những tín hiệu cải thiện quan hệ giữa đảo quốc độc lập này với Hoa Lục. Các nhà quan sát chính trị tại Đài Loan đã có ngay nhận định rằng vụ tai tiếng xảy ra ở cấp cao của Hội đồng Hoa Lục sự vụ này có thể gây hệ lụy cho chính uy tín chính trị của Tổng thống Mã Anh Cửu, cũng như sẽ làm cho Bắc Kinh khó xử, và hơn nữa sự vụ có thể làm ảnh hưởng đến quan hệ giữa hòn đảo Đài Loan và Trung Hoa lục địa gần đây đang có nhiều tiến bộ.
Số lượng kiều dân Nhật Bản tại Trung Quốc cũng giảm quan trọng. Theo con số thống kê chính thức vừa được công bố tại Tokyo, trong năm 2013, số lượng người Nhật sinh sống tại Trung Quốc đã giảm hơn 10%. Đây là hệ quả do việc quan hệ xấu đi giữa hai nước từ cuối năm 2012.
Tính đến cuối năm 2013, chỉ còn lại 135.078 người Nhật làm ăn sinh sống tại Trung Quốc, tức là con số trên đã giảm 10% so với năm ngoái. Trong những năm trước đó, khi Bắc Kinh mở cửa kinh tế và nhanh chóng trở thành một đối tác lớn của Tokyo, rất đông người Nhật đã đổ đến Trung Quốc làm ăn theo làn sóng đầu tư vào nước này. Thế nhưng từ khi quan hệ hai nước trở nên căng thẳng thì các kiều dân Nhật là những đối tượng phải chịu những hệ lụy đầu tiên. Trước hết là về mặt tinh thần, hình ảnh của nước Nhật bỗng trở nên xấu xa trong mắt những sinh viên và giới doanh nhân Trung Quốc, một nhà kinh tế thuộc Viện Nghiên cứu của Nhật cho biết. Tiếp đó, kiều dân Nhật tại Trung Quốc ngày càng cảm thấy điều kiện sống của họ tồi đi, đặc biệt do những vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường trong các thành phố lớn. Từ 2 năm trở lại đây, các tranh chấp chủ quyền giữa hai nước xung quanh quần đảo điếu ngư Senkaku bùng lên, mà cao điểm nhất là khi Nhật Bản thông báo quốc hữu hóa một số đảo trong quần đảo thuộc quyền quản lý của Tokyo, nhưng Bắc Kinh vẫn đòi chủ quyền. Hai bên tìm mọi cách xác quyết chủ quyền của mình ở khu vực tranh chấp. Thêm vào đó, quá khứ quân phiệt Nhật trong vẫn luôn là một hiềm khích lịch sử với các nước láng giềng, thỉnh thoảng bùng lên mỗi khi có cơ hội và tạo tâm lý chống đối bài bác lẫn nhau ở mỗi nước.
Kiểm soát không lưu của Trung Quốc ngủ quên, phi cơ không thể hạ cánh. Sự cố đáng ngại này đã xảy ra cách nay khoảng 1 tháng, nhưng mãi đến hôm nay mới được tiết lộ và đã làm dấy lên một làn sóng phẫn nộ và lo ngại nơi các cư dân mạng tại Trung Quốc. Mai Vân cho biết thêm chi tiết.
Theo báo chí Trung Quốc, vào hôm ấy, chiếc máy bay Boeing 737 của hãng China Eastern Airlines đến từ Hải Nam đã chuẩn bị hạ cánh xuống phi trường Vũ Hán. Tuy nhiên, khi gọi điện cho đài kiểm soát không lưu dưới đất để xin phép hạ cánh, thì các phi công không nhận được bất kỳ câu trả lời nào trong gần 15 phút. Lý do rất đơn giản, các nhân viên kiểm soát không lưu trực ban đang ngủ, và chiếc phi cơ đã phải bay vòng tròn trên không trong hơn 10 phút trước khi tái lập được liên lạc và đáp xuống an toàn. Giới chức ngành hàng không dân dụng Trung Quốc đã công nhận rằng vì các nhân viên kiểm soát không lưu ngủ trong giờ làm việc, cho nên chiếc phi cơ đã bắt liên lạc nhiều lần mà không được. Một cuộc điều tra về sự cố xác định là có đến 2 nhân viên kiểm soát không lưu ở Vũ Hán đã ngủ vào lúc vụ việc xảy ra. Thông tin được báo chí tiết lộ trong 1-2 ngày gần đây đã được bình luận sôi nổi trên mạng Internet Trung Quốc vào hôm nay, với nhiều phản ứng giận dữ chen lẫn sự lo ngại. Theo hãng tin Pháp AFP, một người sử dụng mạng WeChat đã bình luận: kiểm soát không lưu là một công việc mệt nhọc, nhưng việc ngủ quên trong lúc đang làm việc là điều không thể tha thứ được vì dính đến sinh mạng của hàng trăm người. Một cư dân mạng khác thì đanh thép hơn: điều đó có thể có hậu quả nghiêm trọng. Nếu một nhân viên không lưu thích ngủ đến thế thì hãy để cho anh ta ngủ thỏa thích trong tù.
Trung Quốc lại khiêu khích Ấn Độ. Nguồn tin chính thức từ New Delhi cho biết trong những ngày qua, nhiều đơn vị Trung Quốc lại xâm nhập vào vùng lãnh thổ Ấn Độ nơi hai bên có tranh chấp chủ quyền.
Một quan chức Ấn Độ giấu tên cho AFP biết các đơn vị quân đội Trung Quốc đã 2 lần vượt qua biên giới ở phía tây dãy Himalaya và mang theo biểu ngữ ghi đây là lãnh thổ Trung Quốc, hãy quay trở lại. Trong khi đi tuần tra biên giới hôm Chủ nhật, lính biên phòng Ấn Độ đã phát hiện ra nhóm lính Trung Quốc nói trên tại Ladakh, một vùng hẻo lánh không có dân nằm sát biên giới hai nước. Quan chức Ấn Độ cho biết là cuộc đối mặt với quân đội Trung Quốc này diễn ra bên trong lãnh thổ Ấn Độ trong chốc lát nhưng không có sự cố nào đáng kể. Hôm sau, toán quân này trở lại và mang theo khẩu hiệu có nội dung khẳng định nơi đó thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Theo AFP, phát ngôn viên quân đội Ấn Độ đại tá Goswami không khẳng định hay phủ nhận thông tin trên. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin chính thức tại Ấn Độ vẫn khẳng định có các cuộc hành quân của quân đội Trung Quốc vào vùng lãnh thổ đang tranh chấp giữa hai nước. Tháng 4 năm nay, một toán quân Trung Quốc cũng đã vượt biên giới vào khu vực nói trên và cắm trại, gây ra nhiều vụ đụng độ nhỏ với binh sĩ Ấn Độ trong suốt 3 tuần. Sự vụ chỉ được giải quyết sau khi chỉ huy cao cấp của quân đội hai bên đạt thỏa thuận cùng rút khỏi vùng tranh chấp.
Úc và Indonesia hòa giải vụ gián điệp. Vụ tai tiếng gián điệp Úc nghe lén điện thoại Tổng thống Indonesia vào tháng 8 năm 2009 đã bị báo chí Úc phanh phui và gây căng thẳng giữa Úc và Indonesia từ tháng 11 năm ngoái. Jakarta triệu hồi đại sứ và tạm ngưng một số hợp tác với Canberra. Tuy nhiên, tiếp theo lời kêu gọi của Tổng thống Yudhoyono, hôm nay Ngoại trưởng Úc Julie Bishop tuyên bố hai bên đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc ứng xử và chỉ còn chờ ngày để ký kết. Cũng theo lời Ngoại trưởng Úc, hai nước cam kết từ nay tôn trọng chủ quyền của nhau, không tìm cách xâm hại quyền lợi. Nói cách khác, Úc sẽ không sử dụng tình báo để tác hại đến quyền lợi quốc gia Indonesia. Ngược lại, hai bên sẽ tái lập hợp tác quốc phòng, an ninh biên giới và tình báo. Vụ gián điệp xảy ra vào thời chính quyền đảng lao động cầm quyền với Thủ tướng Kevin Hart, phu nhân Tổng thống Indonesia, Phó Tổng thống Yusuf Kala, Bộ trưởng Bộ An ninh và nhiều viên chức cao cấp khác của Indonesia đã bị nghe lén. Các hoạt động này của tình báo Úc đã bị tiết lộ sau khi cựu cộng sự viên của CIA Mỹ Edward Snowden phát tán tài liệu mật. Cũng trong khu vực Đông Nam Á, một thanh niên người Nhật, con của một tỷ phú, bị tình nghi là cha của một loạt em bé trong vụ tai tiếng mang thai hộ ở Thái Lan.
Người Nhật bị tình nghi, theo báo chí Nhật, là Mitsutoki Shigeta, một thanh niên 24 tuổi, con trưởng của một nhà tỷ phú Nhật trong ngành viễn thông, người sáng lập tập đoàn Hikari Tsuchin, phân phối điện thoại di động. Sự vụ bắt đầu vào đầu tháng 8, khi cảnh sát Thái Lan phát hiện trong một căn hộ tại Bangkok, 9 em bé mà họ nghi là do các người mang thai hộ sinh ra. Các em bé này sống trong cùng nhà với 9 phụ nữ. Một người thứ 10 đang mang bầu, cho biết là bà mang thai hộ. Tại Thái Lan, mang thai hộ và nhận tiền là điều bị cấm. Nhưng theo AFP, nhiều người nước ngoài vẫn đến đây thuê phụ nữ làm việc này. Riêng về người cha của 9 em bé trên, cảnh sát Thái cho biết chưa thẩm vấn được vì nghi can đã về nước. Hôm qua, thì luật sư người Thái của kẻ tình nghi đã trao mẫu ADN lấy tại Nhật Bản. Theo AFP, tuyên báo Shukan Post đã nhận diện được Mitsutoki Shigeta, nhưng từ hơn một tuần lễ nay đã có nhiều tin đồn trên mạng kèm theo hình của nhân vật này được chụp khi qua kiểm tra ở một sân bay và hộ chiếu của anh. Mitsutoki Shigeta cũng từng nêu ý muốn có hàng chục đứa con. AFP cho là hậu quả trước mắt của vụ tai tiếng là giá cổ phiếu của Hikari Tsuchin hôm nay đã giảm đến hơn 11%. Tập đoàn không trả lời gì ngoài việc khẳng định là nhân vật này không phải là một nhân viên, cũng không phải là một lãnh đạo của tập đoàn.
Xung đột ở miền đông Ukraine vẫn ngày thêm khốc liệt. Hôm qua, Tổng thống Petro Poroshenko thông báo thay đổi chiến thuật tấn công quân ly khai để làm giảm bớt thiệt hại cho dân, trong khi đó lại có thêm hàng chục thường dân bị thiệt mạng trong vùng chiến sự.
Lãnh đạo Ukraine hôm qua đã triệu tập cuộc họp với các chỉ huy, các lực lượng giữ gìn trật tự để soạn thảo chiến lược mới cho chiến dịch quân sự tại miền đông. Chiến dịch tấn công hòng chiếm lại các vùng đất do quân ly khai chiếm giữ được khởi sự từ giữa tháng 4 nay đang trở nên khốc liệt và ngày càng có thêm tổn thất về người cho hai phe tham chiến cũng như thường dân. Chiến thuật chủ yếu của quân đội Ukraine cho đến giờ vẫn là bao vây những địa điểm gọi là thành trì của quân nổi dậy, nhưng họ vẫn không thể đánh bật được lực lượng ly khai ra khỏi các thành phố. Để chiến dịch tấn công của quân đội hiệu quả hơn, Tổng thống Poroshenko đã ra lệnh tập trung lực lượng nhằm làm cô lập các vùng do quân nổi dậy kiểm soát và đặc biệt phải ngăn chặn nguồn tiếp viện vũ khí và khí tài từ bên kia biên giới với Nga. Hôm qua, một đoàn thường dân chạy tị nạn gần Lugansk đã bị trúng đạn pháo khiến hơn chục người thiệt mạng. Hai bên quân chính phủ và nổi dậy lại đổ lỗi trách nhiệm cho nhau đã bắn vào thường dân đang chạy khỏi vùng chiến sự. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã lên tiếng yêu cầu các bên giao tranh phải để cho thường dân chạy nạn được an toàn. Hoa Kỳ cũng lên án gay gắt các vụ bắn pháo vào đoàn xe chở tị nạn. Tại Donetsk, một thành trì khác của phe nổi dậy đang bị quân đội Kiev bao vây, người dân thành phố đang phải sống trong điều kiện tồi tệ, không điện, nước, lương thực thực phẩm, tính mạng luôn bị đe dọa bởi các cuộc pháo kích.
Tại vùng vịnh, quân đội Iraq và Kurdistan đã chiếm lại đập thủy điện chiến lược Mosul. Tổng thống Mỹ Barack Obama xác nhận tin này, ông tuyên bố là sẽ đề ra một chiến lược lâu dài để chống lại mối đe dọa chung là thánh chiến Hồi giáo. Đặc phái viên RFI Abla Junaidi từ Erbil phân tích.
Les Américains comme les Irakiens et les Kurdes entendent poursuivre sur leur lancée pour reprendre à l'État islamique les territoires dont il a pris possession depuis juin dernier.
Hoa Kỳ cũng như chính quyền Iraq và lực lượng Kurdistan muốn trên đà chiến thắng hiện nay lấy lại những vùng mà nhà nước Hồi giáo đã chiếm từ tháng 6 vừa qua. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tuyên bố là chiến dịch quân sự giới hạn của Mỹ sẽ tiếp tục để bảo vệ quyền lợi của Mỹ tại Iraq. Ông Obama cũng đánh giá rằng thắng lợi trong chiến dịch ở đập thủy điện Mosul đã chứng minh khả năng các lực lượng Kurdistan và Iraq có thể hoạt động chung với nhau, hợp sức chống lại một nhóm đang đe dọa cả vùng. Riêng các lãnh đạo Iraq thì đã nhìn thấy là sắp lấy lại được thành phố Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq, và đã trở thành cứ địa của nhà nước Hồi giáo từ tháng 6. Tuy nhiên, đây chỉ là hy vọng. Cuộc tấn công lấy lại Mosul khó được thực hiện sớm. Vì nhìn qua thì lực lượng Kurdistan không có lợi lộc gì khi mở một cuộc tấn công, có nguy cơ kéo theo tổn thất nặng nề để lấy lại một thành phố không nằm trong lãnh thổ mà họ đòi lại. Lực lượng Kurdistan hiện chú tâm giành lại những khu vực phía bắc Mosul, những nơi mà họ kiểm soát trước cuộc tấn công của lực lượng nhà nước Hồi giáo, như Tel Kef, nơi mà các trận đánh đang diễn ra với phe thánh chiến. Tuy thế, điều rõ nét hiện nay là chiến dịch chiếm lại đập thủy điện Mosul đã giúp lực lượng Kurdistan và quân đội Iraq xích lại gần nhau hơn, hai bên vốn nghi kỵ đối nghịch nhau trước đây. Cuối tuần qua, thì người ta được biết là một phái đoàn chính trị Kurdistan sắp đến Baghdad để đàm phán về việc người Kurdistan tham gia chính quyền đoàn kết dân tộc tương lai.
Boris Vichy, Tabla Junaidi, Erbil, RFI.
Bạo động tiếp diễn tại Ferguson, Hoa Kỳ sau vụ một thanh niên da đen bị cảnh sát da trắng bắn chết. Tổng thống Obama một lần nữa lên tiếng kêu gọi bình tĩnh.
Theo các nhà báo Reuters có mặt tại chỗ, thoạt đầu cuộc xuống đường diễn ra trong không khí căng thẳng, nhưng không có sự cố đáng tiếc. Thế nhưng sau đó, khi cảnh sát chống bạo động được xe thiết giáp yểm trợ bị ném đá, họ mới phản ứng, bắt giữ 4 người và đã phải sử dụng đến biện pháp mạnh để giải tán biểu tình. Tổng thống Obama đã lên tiếng kêu gọi giữ bình tĩnh. Ông tuyên bố thông cảm với sự tức giận trước cái chết của Michael Brown, nhưng cho rằng để sự tức giận bùng lên thành cướp bóc, tấn công vào cảnh sát, điều đó chỉ gây thêm căng thẳng và hỗn loạn, không có lợi mà còn gây hại cho công lý. Tổng thống Mỹ cũng loan báo việc Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder sẽ đến Ferguson vào ngày mai thứ Tư. Theo thông tin riêng RFI, Elizabeth Gaydell, người dân Ferguson tuy tiếp tục vận động biểu tình đòi công lý, nhưng cũng đã chán ngán bạo động và đã tìm cách ngăn chặn.
Mỗi ngày một sự kiện.
Thánh chiến Hồi giáo cực đoan trong thế trận gồng kềm là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Chủ trương sắc máu tiêu diệt mọi sắc tộc, tôn giáo và hệ phái khác biệt đang làm cho nhà nước Hồi giáo thuộc hệ phái Sunni từ thế mạnh rơi vào thế cô lập ở Iraq. Vào lúc quân đội Iraq và Kurdistan phản công trên các mặt trận với sự yểm trợ của Tây Phương đứng đầu là Hoa Kỳ, thì ngay lãnh địa của phe thánh chiến, toàn thể các bộ tộc Sunni cũng liên kết chống lại lực lượng thánh chiến. Nhiều dấu hiệu cho thấy gió đã đổi chiều tại Iraq. Quân đội quốc gia sau những thảm bại từ 3 tháng nay đã bắt đầu lấy lại thế chủ động. Cuối tuần qua, quân đội Iraq phối hợp với lực lượng Kurdistan ở phía Bắc tái chiếm đập thủy điện chiến lược Mosul và mở một cuộc tấn công nhằm chiếm lại Tikrit, nơi có các mỏ dầu hỏa đang bị nhà nước Hồi giáo kiểm soát từ tháng 6. Vào lúc chiến sự gia tăng cường độ thì ngay trong lãnh địa của Sunni, 25 bộ tộc tung ra chiến dịch gọi là Cách mạng Nhân dân chống lại nhà nước Hồi giáo, cũng thuộc hệ phái Sunni. Theo đặc phái viên RFI Aapla Junaidi và Boris Vichik, sự kiện này có thể làm thay đổi hẳn tương quan lực lượng trên chiến trường, song song với hai biến chuyển quan trọng khác. Một là Thủ tướng Maliki, một nhân vật có tiếng là tham nhũng và thiên vị phe Shia, đã phải nhường chỗ cho một vị thủ tướng mới để thành lập một nội các đoàn kết dân tộc. Thứ hai là một ngày trước khi các bộ tộc công bố chiến dịch cách mạng nhân dân, thì tại New York, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết về Iraq, dựa theo điều 7 của Hiến chương cho phép dùng mọi biện pháp trừng phạt nhà nước Hồi giáo đang gây nhiều tội ác. Tại tỉnh Anbar, một vùng rộng lớn ở phía tây Iraq, phe thánh chiến đã bị các bộ tộc Sunni phối hợp với các đơn vị chính phủ đánh đuổi. Nhiều trận đánh cũng xảy ra ở thành phố chiến lược Haditha. Theo chuyên gia Pháp Mathieu Guider, những biến chuyển này có liên hệ nhân quả mật thiết. Trước đây, hệ phái Sunni liên kết với thánh chiến Hồi giáo để nhờ họ che chở, bảo vệ chống thủ tướng Maliki của hệ phái Shia. Giờ đây, Iraq đã chuyển đổi, Maliki từ chức nhường chỗ cho một chính phủ đoàn kết dân tộc, thì hệ phái Sunni không có lý do gì tiếp tục ủng hộ kẻ tự xưng là lãnh tụ nhà nước Hồi giáo Abu Bakr al-Baghdadi. Không những tìm cách tiêu diệt tín đồ Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo, tín đồ hệ phái Shia, sắc tộc Yazidi, nhân vật tự xưng là Caliph này đã thi hành nhiều biện pháp cực đoan gây lo ngại cho cả tín đồ Hồi giáo hệ phái Sunni. Trong vùng họ kiểm soát tại Syria chẳng hạn, phe thánh chiến Hồi giáo đã lật lọng, sát hại hơn 700 thành viên của một bộ tộc Sunni hồi tuần trước, phản lại công ơn dân làng bao che cho lúc ban đầu, lúc còn non yếu. Nhưng nghiêm trọng hơn cả là ý thức hệ đi ma của nhà nước Hồi giáo. Ai không tuân lệnh cải đạo thì sẽ bị giết chết. Theo chuyên gia Pháp, thì các bộ tộc Sunni tại Iraq đang lặp lại chiến lược mà họ đã theo đuổi cách nay 10 năm khi Hoa Kỳ còn hiện diện đông đảo tại Iraq. Thời đó, các lữ đoàn Sawa được Mỹ yểm trợ đã hợp tác với Hoa Kỳ đánh bại Al-Qaeda. Mục tiêu lần này là nhà nước Hồi giáo. Phe thánh chiến đã lâm vào cảnh tứ bề thọ địch vì gây thù oán với tất cả mọi tôn giáo và hệ phái. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế, du lịch và thị thực, những bất cập đối với Việt Nam. Thủy My trình bày. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Nhưng bây giờ là phần phỏng vấn. Với chuyến viếng thăm Việt Nam của Tổng tham mưu trưởng Martin Dempsey, Hoa Kỳ không nói suông nữa. Giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine từ Hoa Kỳ phân tích.
Lần đầu tiên kể từ năm 1971 đến nay, ngày 14 tháng 8 vừa qua, nhân vật đứng đầu quân đội Mỹ công du Việt Nam. Trong khuôn khổ một chuyến thăm Việt Nam trong 4 ngày, tướng Dempsey, Tổng tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ đã thảo luận với các lãnh đạo Việt Nam về việc tăng cường quan hệ quân sự giữa hai nước vốn trước đây là cựu thù. Phát biểu trong một cuộc họp báo tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 16 tháng 8, tướng Dempsey xác nhận khả năng Mỹ giảm nhẹ cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam. Và trong trường hợp đó, ông chủ trương cung cấp các loại thiết bị và vũ khí để Việt Nam tăng cường năng lực binh chủng hải quân. Theo tướng Dempsey, Washington có thể bán cho Hà Nội từ tàu tuần tra, các thiết bị tình báo, giám sát và trinh sát, cho đến các phương tiện tìm kiếm và cứu hộ, và thậm chí các loại vũ khí mà hạm đội Việt Nam chưa từng có. Về vấn đề Biển Đông, tướng Dempsey dĩ nhiên đã xác định trở lại lập trường từ trước đến nay của Hoa Kỳ là không đứng về phía nào trong cuộc tranh chấp lãnh thổ. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng Mỹ hết sức quan tâm đến cách thức giải quyết các bất đồng mà theo ông không được phép sử dụng vũ lực. Cốt lõi của một giải pháp cho vấn đề Biển Đông, theo tướng Dempsey, là một phương thức giải quyết đa phương thông qua Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, chứ không phải là vấn đề Mỹ có ý định làm gì. Đối với tướng Dempsey, Mỹ và Việt Nam có lợi ích chung, và Hoa Kỳ đang khuyến khích các đối tác ASEAN và đồng minh trong khu vực phát huy một cách tiếp cận đa phương đối với vấn đề an ninh trên biển. Về quan hệ quân sự Mỹ-Việt, sau khi nhắc lại rằng Washington có các thỏa thuận quốc phòng lâu dài với các nước trong khu vực, trong đó có Philippines và Thái Lan là hai đồng minh có ký hiệp ước với Mỹ, Tổng tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ xác định, chúng tôi rất quan tâm đến việc trở thành đối tác với một nước Việt Nam hùng mạnh, độc lập và thịnh vượng, hết lời dẫn. Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam của tướng Martin Dempsey, RFI đã có bài phỏng vấn nhanh với giáo sư Ngô Vĩnh Long thuộc trường Đại học Maine, Hoa Kỳ. Trước hết, giáo sư Long đã xác định tầm mức quan trọng của chuyến thăm Việt Nam của Tổng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ trong bối cảnh Việt Nam bị Trung Quốc chèn ép dữ dội trên Biển Đông.
Kính chào giáo sư Ngô Vĩnh Long. Thưa giáo sư, cái chuyến thăm Việt Nam của ông Martin Dempsey được nhiều người đánh giá là rất quan trọng, vì đây là lần đầu tiên mà một tổng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ thăm Việt Nam từ năm 1971 đến nay. Giáo sư đánh giá như thế nào về cái tầm mức quan trọng của cái chuyến thăm này đối với quan hệ Mỹ-Việt và đặc biệt là cái hợp tác quân sự Mỹ-Việt?
Tôi nghĩ chuyến thăm này rất là quan trọng. Quan trọng là bởi vì chúng ta đã nói nhiều là Việt Nam là nước có lãnh thổ và lãnh hải dài nhất trong khu vực Biển Đông. Việt Nam bị tổn hại nhất vì cái sự bành trướng của Trung Quốc, mà Việt Nam là yếu về vấn đề quân sự cũng như vấn đề chính trị và liên hệ với các nước khác. Thành ra là vai trò của Mỹ củng cố quan hệ Việt Nam là rất là quan trọng, không những cho Việt Nam mà cho cả khu vực. Và chính Đại tướng Dempsey khi ở Việt Nam cũng nói là ông hoàn toàn chia sẻ với đánh giá rằng hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn tự do hàng hải và hàng không ở khu vực châu Á Thái Bình Dương, nhất là ở Biển Đông, đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi vì những đòi hỏi phi lý, có nghĩa là của Trung Quốc. Và ông nói rằng điều này không những đe dọa Việt Nam và các nước ASEAN mà còn đe dọa đến lợi ích của Mỹ và của các nước khác. Thì thành ra là sự quan tâm của Hoa Kỳ đối với Việt Nam cũng như đối với các nước khác trong khu vực là quan tâm chung. Và những quan ngại mà đã được nêu ra là có cơ sở, thì thành ra là Mỹ và đặc biệt là giới quân sự Mỹ là cần chú ý thêm khu vực này. Thì tôi thấy ở đây là một hướng tích cực đối với sự an ninh chung ở khu vực.
Nhưng mà riêng về phía Mỹ đó, thì cái chuyến thăm của ông Dempsey này đó thì thể hiện cái gì thưa giáo sư?
Về phía Mỹ thì cái cuối thăm của ông Dempsey này thể hiện rằng là chính phủ Mỹ và quân đội Mỹ thấy rằng việc Trung Quốc bành trướng và sử dụng sức mạnh, đe dọa sử dụng vũ lực, nghĩa là làm tổn hại đến an ninh trong khu vực và cũng như là quyền lợi của Mỹ. Đây là thể hiện vấn đề là Mỹ không có nói suông nữa. Từ trước tới giờ là Mỹ là muốn trấn an Trung Quốc, nói suông suông, rồi nói với Trung Quốc là không nên gây hấn. Nhưng mà đây là việc Mỹ tăng cường sự hiện diện để cho biết là Trung Quốc không nên làm quá. Bởi vì nếu mà Trung Quốc tiếp tục làm quá đó, thì Mỹ sẽ có những biện pháp đối với Trung Quốc. Trong đó về xa về dài có thể là Mỹ sẽ cấm vận Trung Quốc. Nhưng mà hiện tại chẳng hạn là Mỹ đã tuyên bố là Mỹ đang đưa các cái tàu bay đi giám sát các cái đảo ở vùng đường xa xem thử coi Trung Quốc có tăng cường hoạt động ở trong cái vùng đó hay là không. Thì rõ ràng là Mỹ nghĩ là vì những cái hành động của Trung Quốc là Mỹ phải ra tay mạnh hơn để cho Trung Quốc có một dấu hiệu rõ ràng là quyền lợi của Mỹ cũng như quyền lợi của thế giới đang bị xâm phạm. Đây là cái việc mà Mỹ chưa dám làm lúc trước. Nhưng bây giờ, sau cái hội nghị ASEAN ở đây, mà các nước ở Đông Nam Á ASEAN nói rằng những hành động khiêu khích gần đây là có hại cho cái sự hòa bình, ổn định, cái an ninh, cũng như là tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, thì việc này giúp cho Mỹ nói rằng thì chúng tôi sẽ giúp các anh giám sát các cái hành động này để cho chúng ta có thể bảo vệ an ninh chung. Do đó tôi thấy rằng là bản thông cáo chung ASEAN vừa qua rất tốt cho việc giúp Mỹ tăng cường quan hệ và hoạt động trong khu vực.
Có thể nói là cái bản tuyên bố chung đó, bản thông cáo chung đó gần như là một cái cơ sở pháp lý trong ngoặc kép để cho Hoa Kỳ có thể phát triển cái hành động của mình.
Hoa Kỳ và các nước đồng minh cũng như là Hoa Kỳ hiện nay cũng là quan hệ với Úc, với Nhật và với Ấn Độ trong việc là giám sát và an ninh trong khu vực. Thì tôi nghĩ đây là cái cơ sở để tăng cường cái hoạt động chung này.
Dạ, xin cảm ơn giáo sư Ngô Vĩnh Long.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Chủ tịch Hiệp hội Luật sư Hồng Kông phải tư nhiệm vì ủng hộ Bắc Kinh. Một Thứ trưởng Đài Loan đặc trách quan hệ với Hoa Lục bị điều tra về vấn đề an ninh quốc gia. Úc và Indonesia hòa giải vụ gián điệp. Tổng thống Ukraine xét lại chiến thuật quân sự tránh bớt thiệt hại cho thường dân. Iraq hình thành một mặt trận chống nhà nước Hồi giáo. Mỗi ngày một sự kiện thánh chiến Hồi giáo cực đoan trong thế trận gồng kềnh. Với chuyến viếng thăm Việt Nam của Tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ Martin Damsey, Hoa Kỳ không nói suôn nữa. RFI đặt câu hỏi với giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine, Hoa Kỳ. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Đề tài Đức Giáo Hoàng thăm châu Á vẫn tiếp tục chiếm sự quan tâm của làn báo Pháp hôm nay. Trước những người tị nạn Bắc Triều Tiên, Đức Giáo Hoàng cầu nguyện cho sự hòa hợp. Và tại Seoul, Giáo Hoàng kêu gọi hòa giải gia đình Triều Tiên, lần lượt là tựa đề các bài viết trên nhật báo Công giáo La Croix và Le Monde. Trong buổi lễ cuối cùng hôm qua, kết thúc chuyến công du 5 ngày tại Hàn Quốc, Đức Giáo Hoàng đã cầu nguyện cho hòa bình và sự hòa hợp hai miền Triều Tiên. Lễ cầu nguyện diễn ra cùng với sự tham gia của hàng chục người dân tị nạn Bắc Triều Tiên và thân nhân của những người bị Bình Nhưỡng bắt cóc. Đầu bài viết, La Croix nêu rõ tên tuổi cũng như hình ảnh của những người tị nạn không được công bố do e sợ bị các gián điệp Bắc Triều Tiên nhận dạng. Nhật báo Le Monde nhận thấy lời kêu gọi của ngài được đưa ra trong thời điểm khá căng thẳng. Ngày hôm qua cũng là ngày khởi đầu cho cuộc tập trận chung thường niên Hàn-Mỹ. Đợt tập trận này kéo dài 12 ngày, huy động đến 50.000 binh sĩ Hàn Quốc và 30.000 lính Mỹ nhằm mục đích nâng cao khả năng phòng thủ trước một cuộc tấn công bất ngờ từ phía Bắc Triều Tiên. Tờ báo cũng không quên nhấn mạnh điểm mới của đợt tập trận lần này là thử nghiệm kế hoạch ngăn chặn đe dọa hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt của Bình Nhưỡng theo như nguồn tin từ Bộ Quốc phòng của Hàn Quốc. Đương nhiên là phía Bình Nhưỡng phản đối lại cuộc tập trận này. Đối với quốc gia phía Bắc, đây chẳng qua chỉ là những bài tập thao dược chuẩn bị cho sự xâm lược vào lãnh thổ của họ. Trước đó một ngày, 17 tháng 8, Bắc Triều Tiên đã dọa thực hiện các vụ phản công mạnh mẽ nhất, khốc liệt nhất theo như cách của họ.
Không chỉ kêu gọi sự hòa hợp hai miền Triều Tiên, Đức Giáo Hoàng còn trang rộng vòng tay về phía Bắc Kinh. Khi bay ngang Trung Quốc, từ trên máy bay, ngài đã gửi một bức điện tín đến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tuy nhiên, bức thông điệp đó cho đến giờ phút này vẫn chưa được hồi âm. La Croix cố gắng giải thích nguyên nhân của sự im lặng trong bài viết đề tựa Bắc Kinh không hồi đáp đề nghị đối thoại của Đức Giáo Hoàng Francisco.
La Croix nhắc lại rằng kể từ năm 1950 cho đến nay, không hề tồn tại một mối quan hệ ngoại giao nào giữa Tòa Thánh và Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Quan hệ giữa đôi bên luôn căng thẳng, bất chấp nhiều nỗ lực của Vatican kể từ thời Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị nhằm thiết lập lại các mối quan hệ. Vốn rất nhạy cảm về tình hình cộng đồng Công giáo châu Á từ lúc trẻ, nhân chuyến công du châu Á đầu tiên này, Đức Giáo Hoàng Francisco hôm qua đã đưa ra lời kêu gọi với nhiều quốc gia trong khu vực mà Tòa Thánh vẫn chưa có quan hệ ngoại giao. Tuy không nêu rõ cụ thể Trung Quốc, ngài bày tỏ sự khát khao của giáo hội muốn thiết lập đối thoại trong tinh thần cởi mở với nhiều quốc gia khác. Ngài trấn an rằng cuộc đối thoại đó không chỉ có bàn về đối thoại chính trị mà còn là đối thoại huynh đệ vì lợi ích chung của mọi người và rằng những người Công giáo đó không phải là những kẻ xâm lược. Đối với La Croix, thông điệp này là rất rõ ràng và hòa giải, thậm chí là rất là mô phạm, bởi vì cho đến giờ, Bắc Kinh vẫn cho rằng Tòa Thánh luôn có ý định can thiệp vào chuyện nội bộ của Bắc Kinh thông qua việc bổ nhiệm các linh mục mới. Cho đến hiện tại, chính quyền Trung Quốc vẫn chưa có một lời phúc đáp nào. Tin tức và hình ảnh về chuyến công du của ngài tại Hàn Quốc khá ít ỏi trên các kênh truyền thông chính thức. Các cộng đồng giáo dân chỉ tiếp cận được các bài thuyết giáo của ngài thông qua các trang mạng xã hội, nhưng phải rất kín đáo. Dù vậy, nhật báo La Croix thấy là có những tín hiệu lạc quan từ phía Bắc Kinh. Đây là lần đầu tiên máy bay của Đức Giáo Hoàng được phép bay ngang lãnh thổ Trung Quốc. giới ngoại giao Trung Quốc hiện vẫn tỏ ra khá mơ hồ, nhưng Lạc Hoa hy vọng sẽ có những phản hồi trong thời gian sắp tới. Trước đó, khi ông Tập Cận Bình được bầu vào chức chủ tịch, Đức Giáo Hoàng đã gửi lời chúc mừng và đích thân ông Tập Cận Bình đã trả lời thư của ngài.
Nếu như Le Monde và Lacroix nhận thấy Francisco là một vị giáo hoàng cho hòa bình và sự hòa giải, thì nhật báo Le Figaro lại thấy ở ngài là một người theo chủ nghĩa can thiệp. Tờ báo chạy tích lớn trên trang nhất Iraq, giáo hoàng giải thích việc kêu gọi can thiệp để ngăn chặn các phần tử thánh chiến.
Hôm qua, ngài kêu gọi can thiệp vào Iraq trên đường về Roma với sự hiện diện của một vài ký giả, trong đó có phóng viên của tờ Le Figaro. Lần đầu tiên, ngài nhìn nhận về lời kêu gọi đó, nhưng cũng không quên bổ sung thêm rằng: "Tôi không bảo là phải dội bom hay gây chiến tranh, mà tôi nói là phải ngăn chặn cuộc chiến. Các cách thức để biết cũng như để ngăn chặn chúng cần phải được đánh giá, nhưng việc ngăn chặn kẻ bạo tàn bất công là hợp pháp." Hết là dẫn. Theo ngài, việc quyết định phương thức hành động phải thuộc về thẩm quyền của Liên Hiệp Quốc, chứ không do riêng một quốc gia nào, dù ngài không nêu rõ cụ thể, nhưng ngài cũng muốn ám chỉ đến Hoa Kỳ. Khi được hỏi về khả năng thăm Iraq, Đức Giáo Hoàng khẳng định ngài rất sẵn sàng và xác nhận rằng từng nghiêm túc nhắm đến việc dừng chân vài giờ tại Erbil, thủ phủ khu tự trị Kurdistan tại Iraq, trong chuyến quay về.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Cũng liên quan đến tình hình bất ổn tại Iraq, Lacroix đặt một câu hỏi lớn trên trang nhất: ai hỗ trợ cho nhà nước Hồi giáo?
Theo điều tra của Lacroix, phiến quân Hồi giáo tại Iraq phát triển mạnh mẽ là nhờ vào các nguồn tài trợ quốc tế, chủ yếu đến từ nhiều quốc gia vùng vịnh, trong đó Ả Rập Xê Út và Qatar là hai nhà tài trợ tích cực nhất khi tổ chức này tham gia lực lượng nổi dậy chống lại Bashar al-Assad ở Syria. Mặc dù hiện cả hai quốc gia này đã hạn chế tài trợ cho nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Trung Đông, nhưng tổ chức này vẫn tiếp tục nhận được hỗ trợ tài chính từ các nguồn đóng góp tư. Nhiều chuyên gia cho là khó có thể ước tính được số tiền tài trợ đó. Điều tra của Lacroix còn nhấn mạnh đến vai trò lập lờ của Thổ Nhĩ Kỳ đối với tổ chức Hồi giáo trên. Từ lâu, chính quyền Ankara nhắm mắt làm ngơ về các hoạt động của nhóm Hồi giáo nổi dậy này ở ngay vùng biên giới của mình. Giờ đây, đối mặt trước thái độ chủ nghĩa cực đoan của họ và vấn đề an ninh quốc gia đến từ các làn sóng nhập cư tị nạn mới, chính phủ của Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan buộc phải đưa ra một số cam kết với các đồng minh phương Tây.
Vụ một thanh niên da đen bị một cảnh sát da trắng bắn chết dẫn đến tình trạng bạo động tại bang Missouri, Hoa Kỳ cũng tràn ngập trên nhiều trang báo Pháp hôm nay. Le Monde chạy tích Ferguson, sự nổi trận của người Mỹ da đen. Liberation trên trang nhất đăng hình một phụ nữ hai tay giơ cao ngay giữa làn khói cay, cũng đồng tình với Le Monde có hàng tích Ferguson cương trận chữ đen.
Giờ đây, câu nói của chàng thanh niên da màu nói với viên cảnh sát da trắng: giơ tay rồi, dừng đi, đừng bắn nữa, đã trở thành khẩu hiệu cho cuộc biểu tình. Theo nhận định của hai tờ báo, trong vòng 10 ngày qua, vụ Ferguson đã làm nổi rõ những căng thẳng chủng tộc và xã hội của Hoa Kỳ. Với số dân 21.000 người, thành phố này có đến 2/3 là người Mỹ gốc Phi, nhưng chỉ có 3 nhân viên cảnh sát là da màu. Le Monde còn đưa ra các biểu đồ so sánh về dân số và kinh tế cho thấy, trong vòng có 10 năm, người da trắng tại đây ngày càng ít đi, dân cư ngày càng nghèo hơn. Hệ quả là cảnh sát cũng ngày càng ít được đào tạo hơn. Theo kết quả xét nghiệm tử thi độc lập như gia đình nạn nhân yêu cầu, thì Michael Brown lãnh ít nhất 6 viên đạn, trong đó có 2 viên vào đầu. Vụ việc giờ đây đã chuyển sang màu sắc chính trị. Và điều đó sẽ còn gây nhiều khó khăn hơn cho vị tổng thống da màu đầu tiên của Hoa Kỳ, ông Barack Obama, hiện đang bị chỉ trích gay gắt. Liberation trích dẫn nhận định của ông Jesse Jackson, một trong những nhà đấu tranh kỳ cựu đòi quyền công dân cho người da màu, nói rằng Ferguson là hiện thân cho mọi lời hứa hảo đối với cộng đồng da đen tại Hoa Kỳ. Hết lời dẫn.
Trở lại với nước Pháp, các tờ báo chú ý đến một vụ việc tưởng chừng như chỉ có trên phim ảnh. Hôm Chủ nhật vừa qua, đoàn xe của một hoàng tử Ả Rập Xê Út bị một băng đảng phục kích tấn công, cướp mất 250.000 euro tiền mặt và nhiều hồ sơ được cho là nhạy cảm.
Nhật báo Le Parisien đưa tiết trên trang nhất: mai phục trên xa lộ. Le Figaro nghiêm túc chạy tựa: vụ cướp ngoạn mục một đoàn xe Ả Rập Xê Út tại Paris. Libération hóm hỉnh hơn, với bức vẽ như trong các truyện tranh, một nhóm người bịt mặt, tay cầm súng, bao vây một chiếc xe mang logo hãng Mercedes. Tờ báo cho hay, một băng đảng được cung cấp thông tin cướp đoàn xe của một hoàng tử Ả Rập Xê Út. Hầu hết các tờ báo đều có chung nhận định là vụ tấn công xảy ra chớp nhoáng và rất chính xác. Vụ cướp được thực hiện một cách gọn gàng bởi vì không ai bị thương và cũng không ai nghe một tiếng súng nổ nào. Vụ việc xảy ra nhanh như chớp đã gây bất ngờ cho lực lượng hộ tống, cho nhân vật chủ chốt. Tổng cộng cả đoàn xe có đến 13 chiếc cùng với nhiều vị quan chức, thân nhân và các vệ sĩ. Theo tiết lộ của ba tờ báo, thì những kẻ tấn công nắm rất rõ lộ trình và cách thức di chuyển của đoàn xe. Hiện vụ việc được giao cho đội trấn áp băng đảng thuộc Phòng Cảnh sát Tư pháp Paris điều tra. Cho đến ngày hôm qua, cảnh sát Paris vẫn chưa có được một manh mối nào. Đại sứ Ả Rập Xê Út tại Paris hôm nay cũng chưa có phản ứng. Giả thuyết duy nhất có được hiện nay cho thấy là những tay tấn công này là những kẻ rất thiện nghệ và hiển nhiên hiểu rất rõ điều chúng phải tìm khi chỉ nhắm tấn công vào một chiếc xe chứ không phải là những chiếc khác. Nhìn chung, cả ba tờ báo đều công nhận vụ cướp này là khá ngoạn mục, chưa từng có bao giờ. Tuy nhiên, các báo cũng nhắc nhở rằng khu vực cửa ngõ Porte de la Chapelle phía bắc Paris thường xuyên xảy ra các vụ tấn công xe tải chở hàng, xe du khách do đây là con đường đi đến sân bay.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị đón nghe một tạp chí kinh tế với đề tài Du lịch và thị thực, những bất cập đối với Việt Nam, tạp chí do Thụy My thực hiện.
Tạp chí kinh tế.
Theo Hiệp hội Lữ hành Châu Á-Thái Bình Dương, Việt Nam là một trong năm nước trong khối ASEAN thu hút nhiều du khách ngoại quốc nhất trong năm ngoái, chủ yếu là khách châu Á. Tuy nhiên, việc cạnh tranh với các nước trong khu vực đã có ngành công nghiệp du lịch phát triển là khá quyết liệt. Và một trong những biện pháp được đề cập đến gần đây là miễn thị thực nhập cảnh cho khách du lịch thuộc các thị trường trọng điểm. Còn đối với người dân Việt Nam thì từ khi có chính sách mở cửa đã có thể ra nước ngoài du lịch thoải mái hơn trước. Và với các hiệp định miễn thị thực đã ký, kể từ ngày 26 tháng 10 năm ngoái, công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông có thể nhập xuất cảnh vào tất cả các nước thành viên ASEAN, tuy thời gian được lưu trú tại mỗi nước có khác nhau. Đối với Miến Điện và Brunei là không quá 14 ngày, Philippines 21 ngày và 6 nước còn lại là 30 ngày. Nhưng cách đây vài hôm, lại có thông tin Thái Lan hạn chế cấp thị thực cho người Việt Nam nhập cảnh, gây phản ứng trong dư luận. Ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trả ngoại Lữ Việt cho biết.
Trước đây thì chuyện đó là có thật, nhưng mà hình như sau đó Thái Lan họ rút lại hình thức này. Và dù có rút hay không đó, thì qua cái việc Thái Lan họ làm như vậy thì mình mới thấy được là mấy nước Đông Nam Á đều có những cái nét tương đồng. Mình cứ tưởng cái này là chỉ có Việt Nam thôi, đó là quản không được thì cấm, mặc dù cái cấm đó nó sẽ không hiệu quả. Chính phủ Thái không quản lý được những người nhập cảnh chui rồi làm lao động bất hợp pháp, cho nên là họ mới bày ra cái trò đó. Cái việc thứ hai cũng rất là quan trọng, các nước phát triển thì gần như không có, đó là trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Trong khi Tổng cục Du lịch Thái thì họ ra sức tìm mọi cách tạo dựng hình ảnh của Thái Lan thân thiện, cởi mở, vùng đất hứa cho du lịch, thì Bộ Ngoại giao Thái Lan sẽ làm cái việc ngược lại. Đó là coi như hắt một gạo nước lành vào cái nỗ lực của Tổng cục Du lịch Thái. Khác với Việt Nam, chuyện mà xuất nhập cảnh thì thuộc Bộ Công an, nhưng mà ở Thái Lan thì nó lại thuộc Bộ Ngoại giao. Và thật ra cái gì nó cũng có nguyên nhân của nó cả. Tại sao mà người Thái họ làm như vậy? Bởi vì có một thực tế là những người Việt sử dụng visa du lịch rồi sau đó ở lại để làm việc lao động bất hợp pháp, rồi có thể tạo nên bất ổn và một số cái tệ nạn xã hội mà họ không kiểm soát được. Kẻ hở của cái hiệp định miễn thị thực visa cho các nước ở trong ASEAN là gì? Tức là họ vào Thái có thể được miễn trong 30 ngày. Sau đó thì họ chỉ cần đi qua một cái cửa khẩu đường bộ, đóng cái dấu nhập cảnh trở lại, lập tức lại được 30 ngày tiếp. Thậm chí là họ không cần đi, họ chỉ cần nhờ người mang đi đóng và cho tiền thôi. Cho nên đó là nguyên nhân dẫn tới cái việc mà người Thái họ làm một việc mà có thể nói là có tính chất kỳ thị người Việt như vậy. Đáng chú ý là cái hiệp định mà miễn thị thực cho các nước ASEAN thì hiện nay vẫn tiến hành tốt đẹp. Chỉ còn cái do một số người Việt như vậy cho nên người Thái họ làm một cái chuyện hơi ngược đời. Và việc đó theo tôi biết thì nó sẽ vi phạm hiệp định miễn thị thực giữa hai bên. Cái thứ hai là cái điều đáng nói là người Thái chỉ thực hiện cái chuyện này với công dân hai nước, đó là Việt Nam và Campuchia. tức là những cái lực lượng mà có thể đi đường bộ ở mấy cái cửa khẩu giáp với Thái và đi qua đó rồi ở lại lao động bất hợp pháp nhiều nhất. Cái thứ ba là họ chỉ quan tâm đến số những người đi lẻ, chứ còn thật ra đi đoàn thì họ chỉ chặt chẽ hơn chứ cũng không có cái dấu hiệu gì cả. Cái việc này nó sẽ phát sinh một số việc. Thứ nhất là cho những người muốn đi du lịch cái loại phi di tour tự đi, không cần đi theo tour để khám phá sẽ khó khăn hơn. Thứ hai, những người mà đã đi nhiều lần Thái rồi, họ muốn trở lại họ làm việc. Cái thứ ba là có những công dân họ muốn xuất cảnh qua cửa khẩu đi và về trong ngày ở các cái cửa khẩu giữa Campuchia và Thái Lan hoặc là giữa Lào và Thái Lan đó, thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Và tôi cho rằng đó là một cái động thái có thể gọi là hạ sách của Thái và dấy lên một cái phản ứng tâm lý cảm thấy mình bị kỳ thị và người Việt tự ái, sẽ dẫn đến cái chuyện là họ sẽ chọn đi chỗ khác thôi.
Theo ông Nguyễn Văn Mỹ, lâu nay người Việt rất thích sang Thái Lan du lịch. Biện pháp mang tính kỳ thị trên sẽ làm mất khách và Thái Lan cũng ý thức được điều đó nên đã nhanh chóng sửa đổi. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Mỹ cho biết đây không phải là lần đầu khách du lịch Việt Nam bị phân biệt đối xử mà bản thân ông cũng đã bị hành xử như vậy.
Gần đây thì thông tin cho biết người Thái đã dỡ bỏ chuyện đó rồi, nhưng mà dù anh dỡ bỏ chăng nữa, nó cũng tạo ra những cái ấn tượng không tốt. Người Việt lâu nay thích đi du lịch Thái, cho nên là chuyện này thì có lẽ người Thái thấy và họ đã kịp thời điều chỉnh và họ đã công bố là mọi việc vẫn bình thường. Đây là lần thứ hai người Thái, mà cụ thể là Cục xuất nhập cảnh Bộ Ngoại giao Thái Lan, có những cái động thái kỳ thị, phân biệt đối xử đối với khách Việt Nam đi đường bộ qua Thái. Thật ra bản thân tôi chỉ nghe bàn tán xôn xao trên mạng thôi, nhưng mà khi tôi đưa cái đoàn caravan xe cổ Volkswagen họ đi một vòng khám phá đất nước Chùa Tháp trong vòng 8 ngày, thì trong chương trình họ có đi qua cửa khẩu Poi Pet để vào cái chợ Long Cưa, cái chợ trời được xem là lớn nhất Đông Nam Á, để đi tham quan rồi mua sắm một ít đồ. Khi làm thủ tục ở cửa khẩu Poi Pet, tôi mới nhận thấy rằng những nhân viên của Cục xuất nhập cảnh Thái Lan họ hành xử rất là kỳ cục với lại một cái đoàn khách của công ty du lịch Hòa Bình đưa khách từ miền Tây lên. Thì tôi cũng tưởng rằng đó là cái đoàn khách ở nhà quê lần đầu tiên họ đi ra nước ngoài, ăn mặc cũng tuỳnh toàng. Nhưng mà tới khi cái đoàn của chúng tôi toàn là chủ các doanh nghiệp có tên tuổi, trong đó bản thân tôi là chủ một công ty lữ hành cũng có tên tuổi và đưa đi khách Thái cũng khá đông. Nhưng mà họ vẫn đối xử rất là phân biệt, đó là họ bắt từng người phải xòe cái tiền ra ngang mặt để chụp hình trước bàn dân thiên hạ. Trước đó thì có một cái việc nữa, tức là họ lập một cái bảng công dân của những cái nước mà vào Thái Lan sẽ bị thẩm tra, tức là có vấn đề đó, thì trong đó có Việt Nam. Thật ra cái việc các nước đều có một số quy định để hạn chế những cái thành phần xấu vào nước mình đó, thì họ đều có cái chuyện này cả, nhưng họ không trương cái bảng ra. Ví dụ nghèo như Campuchia thì họ cũng cấm chính nước không được nhập cảnh. Nhưng mà Thái Lan thì họ có vẻ thật thà, họ trương cái bảng đó và có một cái chữ Việt Nam to tổ bố đó. Trong khi người Việt mình thì lại hơi ngược đời, tức là hào hiệp nhất mở cửa xà lán. Cái chuyện mở cửa có dễ dãi, nó cũng có những cái hậu quả rất là nguy hiểm của nó, tức là số lượng khách mà ở những cái nước nghèo khó hơn Việt Nam, họ tới Việt Nam, họ vứt passport đi và họ ở lại, họ làm rất nhiều nghề luồm thuồm bầy bà. Và như vậy xã hội phải làm thêm cái gánh nặng. Cho nên là từ cái việc bản thân tôi cũng bị hành xử như vậy, thì tôi về là tôi không chịu nổi. Tôi gọi điện cho TAT là đại diện của Tổng cục Du lịch Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh, thì cả như Thanh Minh và bảo rằng là cái đó là chúng tôi đã nói rồi, nhưng mà bên bụng ở giá họ không nghe. Lập tức tôi làm việc với các báo và đăng một loạt bài, gần như là các báo của Việt Nam đồng loạt lên tiếng. Thì sau đó Bộ Ngoại giao Thái Lan buộc phải tháo gỡ cái bảng đó và hủy bỏ cái quy định là bắt xòe tiền lên chụp hình. Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Cục lãnh sự của Bộ Ngoại giao lên tiếng lập tức là người Thái phải thừa nhận cái đó sai.
Nhưng thực ra việc gì cũng có nguyên nhân của nó. Một số ít người Việt khi ra nước ngoài, cụ thể là Thái Lan chẳng hạn, đã có những hành vi không đúng đắn, thậm chí phạm pháp, khiến hình ảnh của người Việt bị hoang ố.
Ở đây chúng ta cũng thấy hai vấn đề. Một, là tôi nhắc lại, cái gì cũng có nguyên nhân. Người Việt xấu xí khi ra nước ngoài, qua bên đó làm đủ nghề, kể cả cái chuyện mốc túi mại dâm rồi lập nhóm băng đảng này khác, cho nên họ rất là dị ứng, thì cái chuyện đó là chuyện đương nhiên và mình phải thừa nhận. Trong khi nhà nước Việt Nam chưa có một động thái nào để lên tiếng chính thức, tạo thành phản ứng đánh vào lòng tự trọng để làm sao hình ảnh người Việt ra nước ngoài nó tốt hơn, hoặc là xử phạt nghiêm minh những cái trường hợp mà đi ra nước ngoài làm ảnh hưởng đến hình ảnh của đất nước. Cái việc làm đó là sai trái, nhưng người Việt cũng phải nhìn lại mình. Tại sao họ đối xử với mình như vậy, trong khi những nước như Lào họ không đối xử, nghèo hơn mình. Kể cả Campuchia thì họ cũng có thể làm khó dễ cho họ, không bắt người Campuchia xòe tiền để chụp hình. Bởi vì người Việt khôn ranh, lấu cá và có thể nói rằng là ranh ma hơn khi mà qua bên chữ họ. Dĩ nhiên tôi nhắc lại không phải là tất cả, nhưng con số này không còn là cá biệt. Và chính quyền sở tại họ cũng phải điên đầu khi giải quyết những vấn nạn này, cho nên việc đó là hạ sách. Thì đây là một cái việc làm tôi cho rằng là thiếu khôn ngoan của Cục xuất nhập cảnh Bộ Ngoại giao Thái Lan. Và tôi nhắc lại đây là lần thứ hai. Và hình như họ cũng phát hiện ra cái vô lý đó nên họ đã sửa sai.
Bên cạnh một số ít phần tử bất hảo, cũng có những người Việt sang Thái Lan du lịch, nhưng vì hoàn cảnh đã ở lại làm việc một cách bất hợp pháp nhưng lương thiện, trở thành một lực lượng lao động cạnh tranh với người bản địa. Ông Mỹ cho rằng nhà nước phải có những biện pháp để hạn chế tình trạng người Việt ra nước ngoài gây tiếng xấu cho đất nước.
Họ làm nhiều thứ hiền á, thì là họ sẽ làm thuê, nhân viên tạp vụ, nhà hàng, rồi đủ thứ cả. Và tôi đã từng gặp những người Việt ở đây, các em rất là tuổi, khi gặp chúng tôi thì các em nó khóc òa lên, bởi vì nó nhớ nhà. Thường thường các em đi du lịch bằng con đường vùng ở phía Bắc là nhiều, qua Lào, sau đó thì họ qua thằng Thái, rồi họ vứt cái passport đi, ở lại họ làm, tức là họ về thì họ đi chui về. Và nó có trường hợp cách đây mấy năm vào dịp gần Tết âm lịch, thì có một số em trên đường vượt biên chui trở lại Lào để về lại Việt Nam thì thuyền nó lật, chuyện rất là đau đớn. Nó có một cái điều đó là người Việt là chịu khó. Tôi qua bên đó tôi hỏi một số chủ Thái Lan thì họ bảo rằng người Việt rất dễ thương, bởi vì sao? Họ chịu khó và vì họ xa nhà cho nên họ làm chăm chỉ. Người Thái bản địa đó là mỗi chút mỗi nghỉ, đó là người Thái rất nhiều lễ hội cho nên họ xin nghỉ quanh năm, mà xin nghỉ thì không có người phục vụ. Trong đó lao động nhập cư mà gọi là bất hợp pháp ở Việt Nam qua thì họ chịu khó, họ đâu có nghỉ lễ, bởi vì đi ra ngoài đâu có được, cho nên họ chỉ làm việc ở trong nhà hàng, trong những chỗ mà mình làm thuê thôi, là cần cù chịu khó, dễ bảo hơn. Điều đó làm cho những cái người Thái ở địa phương họ cảm thấy người Việt quá là cạnh tranh, là cướp công việc của họ, làm cho cái giá thành vốn đã thấp bây giờ lại đẩy xuống nữa. Đó là những người Việt mà họ đi lao động một cách mặc dù bất hợp pháp nhưng mà rất là lương thiện. Nhưng mà số còn lại thì họ qua lập băng lập nhóm, nhiều thứ xảy ra. Thậm chí là trong một số cái dịp lễ lạc của Thái Lan thì bắt được những cái nhóm móc túi từ Việt Nam qua, họ đi có tổ chức đàng hoàng. Và cái điều tôi rất là băn khoăn và tôi cũng đề nghị đó là nhà nước Việt Nam cho tới giờ phút này chưa có một động thái nào lên tiếng một cách mạnh mẽ để làm sao chấm dứt cái chuyện người Việt tiếp tục ra nước ngoài làm xấu hình ảnh đất nước. Bây giờ các đoàn thể này, từ đứa bé mới đẻ ra là có đoàn thể rồi, cho tới các cơ quan báo chí và luật pháp mình phải răn đe cỡ nào đó. Dĩ nhiên trong nước còn rất nhiều việc phải làm, nhưng mà cũng không vì thế mình coi nhẹ chuyện đó.
Theo ông Nguyễn Văn Mỹ, cách đối xử khinh miệt đối với du khách Việt của Thái Lan là không thể chấp nhận được. Vấn đề là hiện tượng này đã xảy ra mấy năm nay, nhưng người Việt thay vì yêu cầu nhà nước có phản ứng chính thức, lại thường chỉ lên mạng phàn nàn, một phần còn cho họ thiếu tin tưởng nơi chính quyền.
Thái Lan họ phải rút lại quyết định đó. Tức là họ nghĩ thế nào về mình là quyền của họ, thậm chí họ có quyền không cho mình vào. Nhưng mà ta phê phán ở đây là cái cách hành xử rất là phân biệt và có phần cả khinh miệt nữa, chứ không phải phân biệt. Ví dụ hiện nay người Việt đi Hàn Quốc phải chứng minh cả 100 triệu Việt Nam đồng. Lý do là có rất nhiều người Việt lợi dụng cái chuyện đi du lịch rồi trốn lại bên Hàn luôn. Hay là đi Mỹ, đi châu Âu thì họ đòi hỏi chứng minh tài sản ghê lắm. Cho nên là khi người Thái mà họ bắt chứng minh có 700 đô trả lại cái nghĩa lý gì đối với người Việt. Nhưng mà lên án cái hành động phân biệt đối xử và khinh miệt người Việt. Tức là đi ngang cửa khẩu thì họ bắt người Việt xếp hàng, sau đó là từng người phải xòe 700 ra trước mặt của mình giơ cao lên, để khi họ chụp hình cùng với cái mặt mình là có 700 đô. Thì cái việc này giống như là mấy tên ăn trộm ngân hàng mà bị bắt quả tang, người ta bắt giơ tiền lên chụp hình á. Và người Việt cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. Cái điều đáng nói đó là cái chuyện nó mới xảy ra gần 2 năm nay. Nhưng mà người Việt mình nó có một cái nhược điểm nữa, tức là thấy chuyện gì bất bình thì chửi đống, rồi lên Facebook kêu ca, cho họ không gõ cửa các cơ quan nhà nước, bởi vì phải nói một điều chua chát rằng là thật ra họ không tin có thể giải quyết được.
Ngược lại, phía Việt Nam lại tỏ ra quá chệ chãi trước việc công dân các nước khác đến Việt Nam rồi ở lại làm những nghề bất lương, chẳng hạn như những người châu Phi đến hành nghề mại dâm, rồi một lượng lớn người Trung Quốc nhập cảnh và làm việc bất hợp pháp, hay các thương nhân Trung Quốc tự cho đi từ Bắc chí Nam mua đủ loại hàng hóa gây rối loạn thị trường mà chưa hề có biện pháp chế tài. Khi chúng tôi nêu ra những vấn đề trên, ông Nguyễn Văn Mỹ nhìn nhận.
Những cái chuyện mà Thùy My vừa nêu là có thật. Và thật ra báo chí rồi các cộng đồng họ cũng đã lên tiếng, nhưng mà tôi cũng chưa hiểu tại sao nhà nước Việt Nam chưa có những cái biện pháp quyết liệt. Những cái thương nhân mà đi qua phá hoại kinh tế một hình thức xâm lăng trắng trợn như vậy đó, thì mình phải xử nghiêm theo luật pháp Việt Nam. Thậm chí ai tiếp tay cho chuyện đó, ai lơ là chuyện đó, mình có thể xử lý luôn. Nhưng mà hiện nay thì chưa có người nào bị xử lý về cái này. Còn cái số mà qua đây bằng con đường chính thức sau đó họ vứt cái passport đấy, thì chủ yếu là các nước châu Phi, những cái nước kém phát triển hơn và một số nước ở châu Á, Trung Đông. Theo con số chưa chính thức mà tôi nắm được, thì ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay không dưới 4.000 công dân loại này ở lại bất hợp pháp, và đa phần đều hành những cái nghề mà xã hội lên án. Ví dụ xin lỗi, có những người họ làm một cái nghề là mại dâm nam, và họ trắng trợn quảng bá trên các website của họ về cái chuyện đáp ứng nhu cầu của chị em phụ nữ cô đơn, rồi thậm chí nó trơ trẽn tới mức mà là đảm bảo nếu không hài lòng không lấy tiền, rất nhiều thứ mà nhiều khi nhà nước cũng phải điên đầu đối phó vì cái chuyện mà bất cập giữa các ngành, lúc thì là chặt quá, lúc thì là lỏng quá và chưa lấy lợi ích của đại cục, lợi ích của đất nước đặt lên hàng đầu. Thì những cái chuyện thế này lâu nay diễn ra chưa có biện pháp phòng chống và rất nhiều người Việt trăn trở băn khoăn tại sao những việc đó xảy ra trong cái đất nước mà giống như là không có chính phủ như vậy.
Để thu hút khách quốc tế, nhiều quốc gia trên thế giới đã miễn thị thực hoặc cấp thị thực rất dễ dàng. Việt Nam từ khi đơn phương miễn visa cho công dân 7 nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga và 4 nước Bắc Âu thì lượng khách từ các nước này đến du lịch Việt Nam đã tăng đột biến. Và ngược lại, nhìn chung, từ khi có việc miễn thị thực giữa các nước ASEAN thì du khách Việt đã được đi lại dễ dàng hơn. Có một điều an ủi là Trung Quốc, một cường quốc du lịch, lại đứng sau Việt Nam về số nước cho miễn thị thực nhập cảnh.
Trước đây thì Việt Nam đi đâu cũng phải xin thị thực nhập cảnh cả. Nhưng mà gần đây thì 9 nước trong Đông Nam Á hoàn toàn miễn cho Việt Nam. Đây cũng nói thêm một chút, tức là khi mà tìm hiểu mới hiểu được một điều rằng là trong ASEAN á, thì Việt Nam là cái nước mà cái số nước miễn thị thực cho Việt Nam là thấp nhất. Việt Nam hiện nay chỉ có 45 nước miễn thị thực thôi, mà mất 9 nước Đông Nam Á rồi, còn lại là các cái nước nhỏ nhỏ không à. Ở Đông Nam Á thì cái nước mà được miễn thị thực nhiều nhất là Malaysia, 163 nước. Và Malaysia là cái nước quán quân về du lịch ASEAN trong rất nhiều năm vừa qua, và tôi nghĩ trong 5 năm tới thì vẫn chưa có đối thủ. Sau đó là tới Singapore, Brunei. Và như vậy Việt Nam là chỉ hơn được có Myanmar, và do Myanmar lâu nay họ đóng cửa thì hiện nay Myanmar chỉ có 40 nước miễn thị thực nhập cảnh, nhưng Việt Nam là còn được 45, tức là hơn được 5 nước. Nhưng mà chúng ta đổi mới mở cửa, chúng ta làm được khác lâu rồi. Thì có một điều cũng an ủi, đó là mặc dù cái số nước miễn thị thực cho Việt Nam rất ít, mới chỉ có 45, nhưng vẫn hơn được Trung Quốc. Trung Quốc là hiện nay chỉ có 44 nước miễn thị thực thôi, mặc dù họ là cường quốc, hình như cả thế giới người ta đều sợ cái ông Trung Quốc này. Mặc dù nó là cường quốc gì không biết, cho nên là qua đó mình cũng thấy rất nhiều vấn đề về đối ngoại. Và chính cái chuyện mở cửa giữa các nước ASEAN thì tạo một cái thuận tiện là khách trong nước được đi qua lại với nhau. Trong 2 năm trở lại đây thì cái lượng khách không chỉ Việt Nam ra nước ngoài mà khách nước ngoài vào Việt Nam cũng tương đối là khá, tăng tương đối là tốt. Còn trước đây thì chủ yếu là ở châu Âu và Mỹ hoặc là châu Á, chứ còn Đông Nam Á thì họ qua Việt Nam chưa nhiều. Cho nên đây là cái tín hiệu tương đối là đáng mừng cho du lịch Đông Nam Á. Và do đặc thù địa lý là một, thứ hai là cái nền văn hóa cũng ít nhiều tương đồng, cho nên là việc giao lưu qua lại giữa các nước là cái điều mà cần thiết. Hiện nay thì một số nước đang bàn tính liên kết, ví dụ như 4 quốc gia một điểm đến, thậm chí 5 quốc gia, tức là Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar, thậm chí đang rủ Thái Lan vô, tức là công dân của thế giới chỉ cần xin visa tới một trong 5 nước này thì lập tức được đi mấy nước kia. Thì cũng có rất nhiều động thái làm sao mở rộng để thu hút khách và mời gọi họ đến Việt Nam tham quan, du lịch cũng như là làm ăn.
RFI Việt ngữ xin rất cảm ơn ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Chả Ngoại Lửa Việt ở thành phố Hồ Chí Minh đã vui lòng tham gia tạp chí kinh tế của chúng tôi hôm nay.
Thưa quý vị, ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, mời quý vị đón nghe phần 2 của chương trình với mục điểm báo do Lê Vi phụ trách. Tiếp đó sẽ là tạp chí xã hội với đề tài dịch bệnh Ebola đang vượt quá tầm kiểm soát ở Tây Phi, Trọng Thành biên soạn. Chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
Avec ton corps, en accord avec ton corps.